Thưa quý thính giả, mỗi năm vào ngày Chủ nhật thứ ba của tháng 6, hầu như tất cả các gia đình chúng ta đều kỷ niệm ngày Từ Phụ, là ngày dành riêng để ghi ơn người cha, người đã sinh thành dưỡng dục chúng ta. Nếu vì hoàn cảnh không thể tổ chức họp mặt gia đình hoặc không có một bữa ăn đặc biệt, chúng ta cũng không khỏi suy nghĩ đến người đã để lại một ảnh hưởng lớn lao trong cuộc đời chúng ta. Nhưng ngày Từ Phụ, trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin phép có vài lời tâm tình với các bạn thanh thiếu niên, đặc biệt là những bạn còn sống dưới mái gia đình, còn được ở gần bên cha và có cha lo liệu hướng dẫn cuộc đời. Các em thân mến, có cha và được sống trong sự chăm sóc của cha là một diễm phúc lớn lao trong đời. Nhưng có lẽ một số các em có những cảm nghĩ không mấy tốt đẹp khi nghĩ đến người cha của mình. Cũng có thể các em không có một cảm tình êm dịu, không có những kỷ niệm đẹp với cha. Có lẽ một số các em khác đang buồn phiền hay căm giận vì những điều cha đã làm hoặc đã nói mà em không thích hoặc không đồng ý. Dù mối quan hệ giữa các em với cha như thế nào, xin các em hãy tạm bỏ những điều đó qua một bên và chịu khó lắng nghe những gì chúng tôi chia sẻ hôm nay. Các em biết không, thật ra giữa cha con cũng như giữa mẹ con luôn luôn có một tình thương yêu tự nhiên, đó là tình máu mủ ruột thịt. Tình cảm này do Đức Chúa Trời đặt để trong lòng con người. Dù hoàn cảnh thay đổi, dù xa cách nhau bao lâu hoặc dù có điều làm tổn thương nhau, tình cha con và tình mẹ con vẫn còn đó. Tuy thương nhau, nhưng vì cha mẹ không hiểu con không hiểu cha mẹ, nên có những điều phiền giận nhau khiến tình cảm thiêng liêng đó bị sức mẻ. Father's Day năm nay, ngoài tấm thiệp và món quà gửi tặng cha hoặc bữa tiệc dành cho cha, mời các em hãy lắng nghe và suy nghĩ những điều sau đây, để có cái nhìn trung thực hơn về người đã sinh thành ra mình. Nếu các em ghi nhớ và thực hành những điều này, đó là món quà quý hơn cả mà các em có thể tặng cho cha, cũng là món quà mà cha các em đang cần. Trước hết, chúng tôi muốn nói đến sự thông cảm giữa cha con. Thông thường, con cái hay cảm thấy ngăn cách với cha, chứ không gần gũi như với mẹ. Lý do là vì chúng ta không biết rõ cha nên sợ hơn là yêu thương. Có khi vì không hiểu cha nên chúng ta khó chấp nhận cách đối xử của người. Nhưng thay vì buồn giận hay oán trách, có lẽ các em cần tìm hiểu cha của mình để có thể chấp nhận và thông cảm với cha nhiều hơn. Nếu có người bảo rằng cha em thương em nhiều lắm, có lẽ một số các em không tin vì các em ít khi nào thấy tình thương đó biểu lộ qua lời nói hay cử chỉ của cha. Nhưng dù em không tin, tình yêu cha dành cho em vẫn là điều thực hữu. Cha yêu thương em với một tình thương sâu đậm vô cùng. Nhưng vì bản tính của người đàn ông ít biểu lộ tình cảm một cách cụ thể, nên em khó cảm nhận tình thương đó. Hơn nữa, vì lớn lên trong văn hóa Á Đông, các ông cha quen che giấu tình cảm và cảm xúc của mình. Cũng có thể vì nghĩ rằng nếu thương con mà để cho con biết, nó sẽ khinh lờn chứ không nể sợ. Vì thế mà cha em ít biểu lộ tình cảm với con cái. Nhưng em hãy nhớ rằng, không biểu lộ tình thương cách cụ thể không có nghĩa là không thương. Thật ra, bên trong cái nghiêm nghị cứng rắn của cha là một tình cảm đậm đà, một tình thương vô bờ bến. Đó là nói về tình thương của cha. Còn về trách nhiệm, cha em phải đi làm để nuôi gia đình, để cung cấp cho em đầy đủ những điều cần yếu. Đó là một trách nhiệm lớn lao. Ngoài trách nhiệm cung ứng cho gia đình, cha còn có những trách nhiệm khác phải chu toàn, như trách nhiệm nơi công sở, với người chung quanh, phải để ý chăm sóc những việc nhỏ nhặt nhưng cần thiết ở trong nhà. Ngoài ra, cha em cũng có trách nhiệm với đại gia đình, phải lo cho ông bà, cho cô chú, cho bà con. Nghĩ đến những trách nhiệm nặng nề cha phải chu toàn, có lẽ em sẽ bớt phiền trách cha, nếu cha không có thì giờ dành cho em, không chăm sóc em nhiều như em mong muốn. Cha em cũng có nhiều nỗi lo lắng trong cuộc sống, như lo thiếu, lo nợ, lo bị mất việc làm hay thất bại trong công việc làm ăn. Nhưng nỗi lo sợ lớn hơn cả là sợ con cái hư hỏng. Cha rất sợ em đi theo bạn bè xấu, bị bạn bè lôi cuốn vào những thói hư tật xấu và hỏng cả cuộc đời. Chính vì nỗi lo sợ đó mà em thường thấy cha nghiêm khắc, khó tính, có khi hầu như kiểm soát em quá nhiều, làm em mất tự do. Thật ra đó chỉ vì cha muốn bảo vệ em khỏi những cám dỗ của đời, để em trở nên người tốt sau này. Ngoài ra, có lẽ em không để ý, nhưng khi em bước vào tuổi thiếu niên, thanh niên, là tuổi tràn đầy sinh lực, sẵn sàng bước vào tương lai, thì đó chính là lúc cha em bước vào tuổi trung niên, tuổi bắt đầu đối diện với những thực tế phũ phàng. Những thực tế đó là sức khỏe của cha bắt đầu đi xuống, tóc bắt đầu bạc, cơ thể cảm thấy yếu mệt. Những giấc mơ, những toan tính nào chưa thực hiện được, kể như không còn cơ hội nữa. Những lo lắng, suy tư về đời sống, cũng như những thay đổi trong cái tuổi trung niên mà người ta thường gọi là midlife crisis, có ảnh hưởng nhiều đến cách cha đối xử với em. Thông cảm với những lo lắng và những thay đổi đó nơi cha sẽ giúp em hiểu cha và yêu cha nhiều hơn. Không những lo lắng, cha em cũng có lúc cảm thấy buồn chán hoặc run sợ trước những thay đổi trong đời sống. Đây là tâm trạng chung của những người đã sống quá nửa cuộc đời. Nhưng vì cha chẳng bao giờ nói lên tâm trạng này nên em không biết. Con cái thường nghĩ rằng những ông cha là người cứng rắn, mạnh mẽ, chắc chẳng bao giờ biết lo sợ hay buồn nản là gì. Không những thế, niềm vui của cha là con cái. Nhưng khi con bắt đầu khôn lớn, cha mẹ không phải chăm sóc nhiều, thì cũng là lúc con bắt đầu hướng ra ngoài gia đình, xem bạn bè quý hơn cha mẹ, quan trọng hơn cha mẹ. Niềm vui thấy con lớn chưa được bao nhiêu, thì cha lại phải đối diện với nỗi buồn mất con. Khi em đi học xa, hoặc từ giã cha mẹ để lập gia đình, cha cũng như mẹ, thấy như một phần cuộc đời mình đã mất, đã lìa khỏi chính mình. Nỗi buồn đó cha em không bao giờ nói lên, cũng không thể bày tỏ bằng nước mắt như mẹ, nên nó thấm sâu và đọng lại trong lòng rất lâu. Nghĩ đến những điều đó, em hãy kiên nhẫn và dịu ngọt với cha, để cha có đủ thời gian thích ứng với những thay đổi nơi em, cũng như những thay đổi của cuộc đời. Ngoài việc thông cảm với những tình cảm và tâm trạng sâu kín của cha, em cũng hãy làm trọn bổn phận của một người con. Theo lời Chúa dạy, con cái phải hiếu kính cha mẹ. Lòng hiếu kính đó cần được bày tỏ khi cha còn sống trên đời và còn có thể cảm nhận được. Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiếu kính cha mẹ bằng cách bày tỏ lòng tôn kính, vâng lời, thông cảm và sẵn sàng làm những gì có thể làm để chia sẻ gánh nặng với cha mẹ. Là con ai cũng yêu thương cha mẹ, nhưng nhiều lúc chúng ta yêu mà thiếu tôn kính. Nếu vì một lý do nào đó, cha mẹ không hiểu em, sửa dạy em vô lý, oan ức, hoặc có những lời nói làm em bị tổn thương, em cũng không nên nói với cha cách vô lễ hay hỗn hào. Thánh Kinh cho biết, ngọn đèn của kẻ rủa cha mẹ sẽ tắt giữa vùng tăm tối mờ mịt. Những đứa con thiếu lòng tôn kính cha mẹ, đời sống sẽ không được phước hạnh. Đừng bao giờ dại dột nghĩ rằng, bây giờ em học giỏi hơn cha, có bằng cấp cao hơn là em khôn ngoan hơn. Đừng khinh thường cha vì cho rằng mình hiểu biết nhiều hơn, hay là đi làm được nhiều tiền hơn. Nhất là đừng xem thường cha khi người già yếu, không thể cung cấp hay hướng dẫn gia đình. Đừng bực bội khó chịu khi cha mẹ đau ốm, trở thành gánh nặng cho mình. Chúa dạy, hãy nghe lời cha đã sinh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người già yếu. Lời Chúa trong Thánh Kinh cũng dạy, hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Có lẽ nhiều lúc em thấy khó vâng lời cha, nhưng hãy cứ vâng lời, vì điều đó đẹp lòng Chúa. Ngoại trừ trường hợp cha bảo em làm những điều đi ngược với luật của đời hay luật của Chúa, còn thì vâng lời cha sẽ giúp em tránh được những lỗi lầm, những vấp ngã trong đời sống. Lời Chúa dạy tất cả những người làm con như sau. Hỡi con, hãy giữ lời răn bảo của cha, chớ lìa bỏ các phép tắc của mẹ con. Em cũng cần đến gần trò chuyện với cha. Cha muốn nghe tâm tình của em, nhưng chẳng bao giờ em nói chuyện với cha. Cha sẽ sung sướng biết bao khi em đến chia sẻ những khó khăn và hỏi ý kiến. Hãy cố gắng bước vào thế giới của cha. Nếu cha em thích nhắc lại những huy hoàng trong quá khứ, hãy kiên nhẫn lắng nghe. Tập thích những gì cha thích, quan tâm đến những gì cha quan tâm. Nhất là các em trai, vì đây là cách tốt nhất để cha con xích lại gần nhau. Em cũng cần vui vẻ giúp đỡ công việc nhà. Đừng lười biếng, đừng chỉ trông mong cha mẹ lo cho mình mà không bao giờ nghĩ đến nỗi vất vả của cha mẹ. Hãy vui vẻ làm việc nhà, đừng chờ cha mẹ nhắc nhở hay la rầy. Các em biết không, khi con còn nhỏ, con cần cha mẹ. Nhưng khi con lớn, cha mẹ cần con. Đặc biệt là trong tuổi già, cha mẹ cần con cái. Và đó là lúc con cần yêu thương, hiếu thảo với cha mẹ. Cha mẹ không sống mãi. Vì thế hãy làm tất cả những gì mình có thể làm được để báo hiếu. Đừng đợi đến khi cha mẹ nằm xuống rồi làm đám tang linh đình hoặc cúng dỗ long trọng. Những điều đó thật vô nghĩa vì cha mẹ không hưởng được gì. Em đừng quên cuộc đời rất là ngắn ngủi. Những mối quan hệ với người thân yêu rồi sẽ chấm dứt. Cha mẹ cũng không sống với chúng ta mãi. Các người sẽ già, sẽ yếu và sẽ qua đi trong lúc ta không ngờ. Vì thế, hãy sống với cha, với mẹ như thế nào, để khi cha mẹ nằm xuống, chúng ta không bị lương tâm dày vò, không phải ân hận, hối tiếc vì đã lỗi đạo làm con. Nếu suốt cả năm chúng ta làm cha mẹ buồn, rồi đến ngày cha, ngày mẹ, gửi thiệp, tặng quà, những điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì.